Chuyện thứ 14, Lâu đài có cổ xe lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn trú ở Savatthi trong kỳ viên, vị tôn giả Maha Moggallana đang du hành cõi trời 33, thì một thiên tử tên Gopala vừa rời lâu đài bước lên cổ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong vườn thiên lạc. Vị thiên tử thấy tôn giả liền xuống xe và đứng trước ngài, chắp tay đảnh lễ. Tôn giả Maha Moggallana hỏi chàng: trên xe tô điểm biết bao màu, tráng lệ với thiên mã dẫn đầu, đang tiến bước về vườn hỷ lạc, hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, giống như thí chủ đầy hào phóng, thiên chủ Vasava thở nào. Càng xe chàng được đúc bằng vàng, cân đối sườn, dai thật nhịp nhàng, trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo, như trăng rằm chiếu ánh hào quang. Xe này được phủ lưới bằng vàng, rực rỡ nhiều châu ngọc điểm trang, lấp lánh tạo âm thanh dịu nhẹ, sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ và được trang hoàng giữa bánh xe. Các trục được tô trăm nét vẽ, sáng ngời như chớp lóe trăm tia. Xe được phủ đầy các loại tranh, cung xe rộng chiếu cả ngàn hình. Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, chẳng khác đàn năm thứ hợp thành. Mặt tiền xe ấy được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng, chứa tia vàng óng ánh tràn lan, tỏa ra như thể cùng hòa lẫn, tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng. Cả đàn tuấn mã được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, cổ ngựa ngẩng cao đầy tốc lực, thân hình cao lớn thật hùng cường. Phi nhanh khi chúng vừa hay biết ý muốn gì trong trí của chàng. Tứ chi đàn ngựa khéo hòa đồng, vi dút nhanh khi biết ý chàng. Chúng rước chàng đi êm ái quá, ngựa thuần dễ dạy chẳng hung hăng. Chúng hân hoan kéo xe tiên ấy, tối thượng giữa loài ngựa bốn chân, chuyển động quay cuồng giữa cõi không, chúng cùng nhảy nhót lại khua rân, cân đai phát tiếng nghe kỳ diệu, chẳng khác đàn năm thứ hòa đồng. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, tiếng gió câu và ngựa hí dài, âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, như nhạc vườn thiên lạc tuyệt vời. Mắt nhìn e thẹn dáng linh dương, tiên nữ trong xe đứng một đàn, đôi mí mắt dày cười mỉm miệng, làn da láng mướt giọng oanh vàng, khoác xiêm y kết đầy lam ngọc, được các nhạc thần kính lễ luôn. Y phục quần tiên sắc đỏ vàng, mắt to màu đỏ sậm cao sang, hình dung yểu điệu cười duyên dáng, tay chấp trên xe hộ tống chàng. Xiêm y rực rỡ, chuỗi vòng vàng, khả ái toàn thân ngón búp măng, diễm lệ dung nhan tiên chúng ấy, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. Dày nàng ngọc nữ lại trang hoàng, các cuộn tóc tiên kết gọn gàng, rực rỡ sẵn sàng làm đẹp ý, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. Xanh đỏ đóa sen khéo điểm trang, dòng hoa đầu đội ngát mùi hương, chiên đàn đệ nhất thơm ngào ngạt, làm đẹp lòng tuân lệnh sẵn sàng. Đang ở trên xe tay chấp lại, cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. Đóa sen xanh đỏ khéo trang hoàng, cùng các tràng hoa hương tỏa lan. Đệ nhất chiên đàn thơm sực nức, sẵn sàng tuân lệnh đẹp lòng chàng. Trên xe đang đứng hai tay chấp, hộ tống chàng tiên nữ cả đoàn. Các món trang hoàng trên cổ vai, tay chân đầu tóc lẫn đôi tai, làm mười phương thảy đều bừng sáng, như nắng mùa thu chiếu rạng ngời, lay động theo làn gió nhẹ nhàng, dòng hoa tây với các kim hoàng, phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, thánh thoát làm mê mẩn các nàng. Đối với mọi người nào hiểu biết, tiếng này êm dịu nhất trần gian. Trong giường thiên lạc cả hai bên, xa tường và dàn nhạc trỗi lên, khiến chàng hoan hỷ này tiên chúa, như phím đàn tơ với lục huyền. Trong khi đang trỗi các huyền cầm, mỹ lệ dáng đàn đẹp mắt trong, khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc. Các tiên nữ khéo luyện tinh thông, đứng trên các đóa hoa sen nở, lả lướt tự nhiên, múa lượn vòng. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, cùng được diễn bày ca hát gian, đi đó trong xe chàng hội chúng, các nàng tiên nữ thật huy hoàng, làm mười phương thảy đều bừng sáng, cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn, khác nào thiên chủ đại vinh quang. Tay cầm bảo trượng thiên lôi ấy, lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành, ở trong kiếp trước giữa quần sanh? Phải chàng giữ giới hay hoan hỷ, sống chánh chân tụ tập pháp lành. Cảnh này chinh hiện đại oai thần, chàng vượt xa thiên chúng bồi phần, không thể phát sinh từ việc nhỏ, hoặc do trai giới giữ tinh cần. Hay quả này do việc cúng dường, hay do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. Vì thiên tử giải thích vấn đề khi được đại trưởng lão hỏi. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràng, được Mục Liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Điều phục các căn đức Phật Đà, viên thành trí lực Kassapa, là người vô thượng trên nhân giới, cửa bất tử ngài đã mở ra. Thiên đế tối cao trên thượng giới, mang trăm tướng phước đức sâu xa. Con thấy ngài dương tượng đại hùng, như dòng vàng ánh vượt qua dòng. Thấy ngài tâm trí con an tịnh, ngài vì thiện ngôn thật lẫy lừng. An tịnh con đi trải tòa sàn, đầy hoa được rải rắc trang hoàng. Dân ngài đủ các thức ăn uống, y phục tối ưu để cúng dường. Sau khi con đã cúng dường xong, ngài bậc tối cao giữa thế nhân, y phục tọa sàng và thực phẩm, loại mềm loại cứng đủ cần dùng, con an hưởng tại thành thiên giới, giữa các cõi thiên mại chuyển luân. Khi đã dâng lên lễ cúng ngài, dồi dào phẩm vật cách như vậy, ba lần thanh tịnh con từ bỏ, thể xác phàm trần tại chỗ đây, con hưởng an vui thiên lạc phố, khác nào thiên chủ Indra này. Thọ mạng dung nhan lạc tráng cường, kẻ nào mong muốn tối cao sang, hãy đem thực phẩm đầy thanh tịnh, dâng cúng lên người trí tịnh an. Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau, có ai bằng Phật hoặc hơn đâu. Với người mong quả nhờ công đức, ngài trở thành hình tượng tối cao. Giữa những bậc hiền nhân xứng đáng, với lời nguyện ước đạt mong cầu. Trong khi chàng nói như vậy, trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng không có gì trở ngại. Liền thuyết giảng các thánh đế, và vào lúc kết thúc, tôn giả an trú chàng vào quả dự lưu. Sau đó, khi trở về cõi người, trưởng lão trình Đức Thế Tôn câu chuyện giữa tôn giả và thiên tử kia. Bậc đạo sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giờ. Tổng kết: Lâu đài con gái Revati con cua, người giữ cửa hai công đức thù thắng, hai kỳ kim ba con voi và hai cột